Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Trở lại chương trình Luật pháp với Chúa và Luật sư Nguyễn Kim Phượng thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9:00, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại thứ bảy và chủ nhật, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, quý thính giả cần thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, kính chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần mới bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình thì vừa nói của chúng tôi, nếu cần đến sự tư vấn pháp lý phải tham khảo sự tùy chọn để biết những điều là áp dụng trong thời và tình huống của quý vị. Những câu hỏi của quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho chúng tôi, quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để giải đáp số quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải pháp chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của lĩnh vực làm việc của luật sư đoàn California. Ngày hôm nay tôi muốn nói về vấn đề làm sao tôi có thể đổi cái dạng di trú của tôi từ một cái dạng không là người định cư qua một cái dạng khác. Tất cả những người vào Hoa Kỳ này, ngoại trừ những người đi định cư được bảo lãnh bởi thân nhân, đều mang cái dạng gọi là non-immigrant status. Tức là quý vị vào Hoa Kỳ với cái dạng là đi làm, với cái dạng là đi học, với cái dạng là đi chơi, với cái dạng là đi thăm viếng thị trường, với cái dạng là một người đi trình diễn, cái dạng gì đó tôi không biết. Nó là một cái visa, và cái visa đó có một cái hiệu lực thường là một năm, nhưng không phải có nghĩa là khi mình vào Hoa Kỳ này mình được ở Mỹ một năm. Khi quý vị vào Hoa Kỳ thì quý vị được đóng cái dấu ấn ở trong cái passport của mình. Có những người ngày xưa còn có cái thẻ I-94, ngày nay không có nữa. Thì cái dấu đó nó cho mình biết rằng là mình được ở bao nhiêu lâu và mình qua đây dưới cái dạng gì. Cái dấu đó được viết bởi một con người. Vì vậy mà nhiều khi có những cái sự gọi là lỗi lầm xảy ra. Nhưng mà mình biết là mình đi vào đây để làm cái gì. Những người đi vào đây để làm việc tạm thời mang cái dấu hiệu H visa. Những người qua đây để làm về vấn đề trao đổi thương mại quốc tế và đầu tư gọi là E visa. Những người qua đây dưới cái dạng là diplomatic, tức là ngoại giao, và những nhân viên của chính phủ từ các quốc gia khác gọi là E visa. Và nó còn nhiều nữa. Vậy thì nếu chúng ta trong thời gian ở đây với một cái mục đích xin vào Hoa Kỳ này, và nếu chúng ta muốn được đổi cái dạng của mình thì mình phải làm như thế nào? Và rất là nhiều người hỏi cái câu hỏi là tôi có thể đổi đi từ cái dạng tôi là một người đi thăm viếng để mà tôi trở thành một học sinh hay không, tức là F1 visa. Một khi quý vị đã quyết định như vậy thì quý vị sẽ cần phải có cái sự tham khảo cho nó rõ ràng là cái trường hợp của mình hiện giờ mình đang đứng ở cái vị trí nào, dưới cái dạng visa như thế nào khi mình bước vào Hoa Kỳ. Và nếu mình muốn đổi thành một cái dạng thường trú dân hay là một cái dạng khác thì mình phải hiểu rằng là cái chuyện gì sẽ phải xảy ra. Thì từ đó mình mới có thể quyết định là mình muốn đặt cái đơn vào trong sở di trú để mình, một là thay đổi cái dạng của mình, hai là xin gia hạn cái visa mình đang có, ba là xin cái chuyển cái dạng từ một dạng mà mình đang vào Mỹ như thế nào và qua một cái dạng khác. Cho đến khi chúng ta có được cái sự thuận của di trú, chúng ta không thể nào nói rằng là ồ, cái chuyện này di trú sẽ phải chấp thuận. Chuyện đó không bao giờ có. Và cái dạng của mình nó sẽ không thay đổi cho đến ngày nào di trú chấp thuận thuận cái sự yêu cầu của mình. Nếu bây giờ quý vị đang ở Hoa Kỳ này dưới một cái dạng là đi thăm viếng, đi thăm gia đình, đi thăm, đi du lịch, thì quý vị không có bắt đầu đi học cho đến khi quý vị nhận được cái giấy chấp thuận bởi Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Và khi chúng ta được cái sự chấp thuận đó thì chúng ta đã phải trải qua không biết bao nhiêu con đường. Đầu tiên là chúng ta phải có cái I-20 được chấp thuận bởi một cái văn phòng của nhà trường mà chúng ta nộp đơn xin vào làm học sinh. Và nếu chúng ta không có được một cái sự chấp thuận đó thì chúng ta có thể sẽ không được vào Hoa Kỳ nữa trong thời gian nhiều nhất là 10 năm và ít nhất là 3 năm. Và cũng có thể là chúng ta sẽ không được vào Hoa Kỳ nữa. Thêm vào đó chúng ta có thể sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Ngày hôm nay cũng có rất là nhiều người không còn có một cái dạng gì hết. Nhưng mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, xin lỗi, Bộ An ninh Quốc gia, tức là Immigration Code Enforcement, họ không có nói đến mình tại vì mình không có rơi vào những cái tình trạng liên quan đến hình sự. Và vì vậy mình không phải là được cái quyền ở đây. Nhưng mà mình khi đã hết cái dạng này rồi, hết cái dạng di trú về cái vấn đề gì đó mình qua đây rồi, thì mình phải làm cách nào đó để mà mình có thể trở thành một người thường trú dân. Còn nếu không thì mình cứ ở Hoa Kỳ này thôi. Mình vẫn có quyền đi làm, nhưng mà với cái sự chấp thuận của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, nếu chúng ta không có cái thẻ đi làm thì khi chúng ta đi làm, cái việc đó nó khó có thể thành công. Đừng quên rằng là quý vị vẫn còn cái passport trong tay, và nếu quý vị cần phải gia hạn thì hãy gia hạn cái passport đó cho nó có hiệu lực. Và nếu chúng ta biết rằng là chúng ta đã hết cái hạn ở Hoa Kỳ này rồi thì chúng ta phải làm sao? Đi về để mà mình không đứng vào cái tình trạng sống bất hợp pháp ở đây. Khi nói bất hợp pháp không phải là chúng ta làm cái gì đó sai chỉ vì chúng ta không còn có visa được sống ở Hoa Kỳ này nữa thôi. Thì chúng ta đang sống dưới một cái tình trạng là không có cái trạng thái gì về vấn đề di trú. Và nếu chúng ta quyết định đổi cái dạng đi thăm viếng của mình hay cái dạng nào đó của mình thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Nếu quý vị vào Hoa Kỳ này và quý vị tới Hoa Kỳ với một cái dạng gọi là đi thăm viếng thị trường, và nếu quý vị muốn ở lại Hoa Kỳ để mà đi tham quan, đi du lịch, và nếu cái tem ở phi trường họ cho mình chưa có hết hạn thì mình không cần phải làm gì hết, mình cứ tiếp tục đi tham quan. Vì vậy mà khi chúng ta nộp đơn xin đi du lịch qua Hoa Kỳ này, cái dạng đó, cái visa đó nó gọi là B1, B2 là vì vậy. Tại vì B1 là chúng ta qua đây dưới cái dạng đi tham quan thị trường. Nhưng mà họ cho mình B2 là vì họ biết rằng là khi mà mình làm xong việc là mình có thể đi thăm viếng, tức là mình thấy đây đi đó, cho nên họ cho mình thêm cái đó luôn. Họ có công chuyển không? Nhưng mà có nhiều người qua đây dưới cái dạng là, ví dụ như tôi nói là J visa là một cái dạng mà chúng ta cần phải nói đến. Trở lại với Khánh Thi trước đã.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Thưa luật sư, cho hỏi, chúng tôi á, là có chung một căn nhà mà chúng tôi sống với nhau là 11 năm mà không có giấy hôn thú. Bây giờ tôi, nhà là của tôi, nhưng mà khi mà tôi bán nhà thì ông ta thường quấy phá, không có cho tôi xuống sẻ để mà bán với khách. Nhưng mà ông ta có nói, ông sẽ thưa tôi ra tòa, lý do là ông đôi khi ông có trả tiền nhà và gì có thể trong vòng 11 năm thì nó chỉ có những giấy tờ mà tôi không để ý, mà ông ta có giữ một số giấy tờ mà ông đã có dính líu với căn nhà này. Như vậy có đúng không luật sư? Là tôi thắng hay là tôi phải bán cái chi tiền cho ông ta hết?
Đây là câu trả lời cho chị và rất là nhiều người có cái trường hợp như vậy nhé. Thứ nhất là khi mà hai người sống với nhau á, không phải là vợ chồng, không có hôn thú thì không phải là vợ chồng. Trên cái phương diện chia tài sản, cái căn nhà này bắt đầu ra mua với một cái ý định như thế nào, với một cái sự đồng ý như thế nào, không cần thiết phải trên giấy tờ cũng được. Nó khó khăn hơn nếu không có giấy tờ. Hai người là partner với nhau, hai người mua căn nhà này chung với nhau, nhưng mà cái việc mà một người đưa một người khác ra tòa, ai cũng có thể đưa một người khác ra tòa, nhưng mà cái vấn đề chính là có chứng minh được không trong cái trường hợp của chị. Nếu cái chủ quyền là tên của một người thì trước mặt pháp luật đó là căn nhà của cái người đó, nhưng đó có nghĩa là cái người kia có quyền phải chống trả. Và nếu cái người kia chống trả và chứng minh được rằng là trong thời gian chúng tôi mua nhà, chúng tôi ở với nhau, tất cả mọi thứ chúng tôi chia đôi thì căn nhà này là tôi có một nửa, đi đến đâu thì tôi không biết, nhưng mà trong cái trường hợp này hay là hai người là partner với nhau. Còn cái vấn đề bán thì ông ta không có quyền ngăn chị bán, nhưng mà có những cái phương khác, cách khác ông ta có thể ngăn chị để bán căn nhà này được. Chị phải tham khảo với luật sư nhé. Đây là cái vấn đề nếu đi đến cái chỗ mà hai người không giải quyết với nhau được mà phải đi đến cái chỗ tố tụng thì phải tham khảo luật sư nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Nếu chị cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
E-visa là một cái loại visa mà nhiều người tới Mỹ này xin được ở lại qua những cái dạng khác. J-visa là một cái loại visa để mà hai quốc gia có thể gọi là trao đổi những người đi làm với nhau. Trong cái J visa chúng ta gọi là exchange visitor, tức là thay đổi người thăm viếng. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, dạ chào chị Khánh Thi, chào luật sư.
Dạ.
Tôi có câu hỏi là hai vợ chồng cùng đứng tên chung một căn nhà mà đã trả góp rồi. Trong khi ông chồng ông cứ dùng thẻ ông xài tiền và ông gây một cái món nợ cũng khá nhiều. Vậy thì cho tôi hỏi là tới một lúc nào đó thì bà vợ có phải đứng ra để gánh trả cái nợ đó không? Hoặc là nhà băng có kéo cái nhà đó không ạ?
Cái câu trả lời là như thế này. Trong một cái cuộc sống vợ chồng, những cái sự hành, những cái hành động, những cái việc làm mà nó chung quanh tài chính của gia đình, nó phải có cái phúc lợi cho cuộc sống gia đình. Khi chị nói rằng là ông ta cứ dùng thẻ rồi ông ta cứ tạo thêm nợ mỗi ngày càng nhiều hơn, thì cái câu hỏi của tôi và của tòa sẽ là những cái sự nợ mà ông ấy tạo ra đó nó làm gì cho cái cuộc sống vợ chồng. Tôi nói một cái thí dụ rất là điển hình. Nếu những cái phần mà ông ta mua hàng, mua đồ đạc bằng cái thẻ, hoặc là ông ta dùng cái thẻ để mà đi đánh bài, những cái việc đó ông ta làm cho phúc lợi của ai? Cho phúc lợi của vợ chồng, cuộc sống vợ chồng, hay là ông ta làm cho phúc lợi của chỉ riêng ông ta? Mình phải biết đó. Đó là cái việc chính khi mà nói đến cái vấn đề, cái số nợ đó có phải là số nợ của chung hay là số nợ chỉ là của ông ta? Còn tôi chưa nói đến cái vấn đề vi phạm cái hành động là bổn phận của hai người trong một cuộc sống vợ chồng nữa. Cho nên câu trả lời của tôi là nó tùy vào cái số nợ mà ông ta làm, ông ta tạo ra nó như thế nào. Đó là câu trả lời.
Dạ, dạ, thưa luật sư, thì cái phần tiền ông nợ là chỉ là cái việc cái đam mê của ông thôi, cái thú ông chơi bời thôi, không có cái phúc lợi gì cho gia đình hết ạ.
Ok.
Mà bây giờ, dạ.
Ok, tôi không thể.
Bây giờ không biết là cái nợ đó thì rồi mai mốt không trả được thì coi như cái nhà đó là nếu mà đứng tên chung thì có thể là vợ một nửa, chồng một nửa. Nhưng mà bây giờ thì tôi không hiểu là ông cứ gây như thế rồi thì sẽ tính làm sao với cái căn nhà đó ạ?
Ok, tôi không có giải quyết cái hồ sơ của chị trong một vài phút được. Nhưng
dạ,
nói như thế này, khi mà cái nhà này đem đi bán thì mỗi một người một nửa, nhưng mà cái số tiền mà ông ta tiêu đó thì ông ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thì cái số tiền đó có thể khấu trừ ra cái phần mà ông ta có được trong nửa căn nhà này để mà trả cho những cái số nợ đó nhé. Còn nhiều cách nữa cơ, nhưng mà tôi chỉ có thể nói được đến đó thôi trong cái một thời gian ngắn như vậy nhé. Chị có thể lên tham khảo. Cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chị. Chúc chị gặp may mắn. Nếu chị cần tham khảo, gọi về văn phòng Empire Law Office để có thêm giờ nói chuyện về trường hợp riêng của chị nhé. 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. 408-947-7717. Rồi, cảm ơn luật sư. Trở lại với luật sư ạ.
Khi tôi nói đến vấn đề J-Visa, tức là Exchange Visitor, tức là những người qua đây dưới cái dạng là thay đổi thăm viếng, tức là bên này bên Hoa Kỳ này họ gửi những học sinh hay là những người đi làm qua bên Việt Nam làm, và Việt Nam gửi những người đi làm hoặc những học sinh qua đây đi học, đi làm để mà lấy kinh nghiệm, thì những người này họ bị giới hạn bởi 2 năm cái sự hiện diện của họ ở nơi quốc gia của họ đang sống. Tức là đòi hỏi họ phải trở về Việt Nam 2 năm nếu mà họ đã làm xong cái công việc mà họ được đưa qua bên này để mà học hỏi thêm hay là có thêm kinh nghiệm. Đây là cái sự đòi hỏi dưới luật của nước Hoa Kỳ này, dưới cái điều khoản của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ, điều khoản 212i. Và nếu chúng ta không đi về là vì chúng ta muốn ở lại đây hay là chúng ta muốn chuyển diện hay như thế nào đó, thì chúng ta phải được cái sự chấp thuận bởi Bộ An ninh Quốc gia trước khi họ có thể cho mình được cái dạng di trú khác. Cái việc này nó không phải là dễ để mà chúng ta chỉ nói trong một thời gian ngắn. Và thêm vào đó thì những cái người mà qua đây dưới cái dạng là J1 trên cái passport của quý vị đó, nó có một cái dấu tem, và trên cái dấu tem đó đề trên đó là chúng ta bị giới hạn bởi 2 năm hay như thế nào. Những người qua đây nếu muốn ở lại Hoa Kỳ để mà đi học, và nếu là cái người phối ngẫu và con của một người hiện giờ đang ở Hoa Kỳ dưới những cái dạng visa như thế này, thì không cần phải xin chuyển để mà đi học. Những người làm cho Bộ Ngoại giao A-Visa, những người qua đây dưới cái dạng là trao đổi thương mại đầu tư quốc tế E-Visa, những người đại diện cho những tổ chức quốc tế và nhân viên của họ G-Visa, những người đi làm tạm thời H-Visa, những người đại diện cho những công ty truyền thông I-Visa, những người qua đây dưới cái dạng thăm viếng trao đổi nhân viên làm việc J-Visa, những người qua đây dưới cái dạng là những người có chức vụ giữa hai công ty ở hai nước L-Visa. Những người này là những người gọi là qua đây dưới cái dạng là người phối ngẫu hay là con của một người đang làm cho những cái dạng có cái visa như thế vậy. Và những người con thì có thể đi học ở trường tiểu học, trường trung học thôi. Nếu mà muốn đi học đại học thì mình phải xin chuyển diện, xin chuyển cái dạng của mình, chứ không phải chuyển diện dạng mình để mà mình có thể đi học. Những người vào Hoa Kỳ này dưới những cái dạng như là D-Non-Immigrant Visa là những người làm cho một cái chúng ta gọi là crew member, tức là như là du thuyền đó, mà họ không cần phải xin visa. Họ những người qua đây dưới cái dạng C-Non-Immigrant Visa là những người đang chuyển tiếp từ một quốc gia này qua một quốc gia khác. Những người qua đây dưới cái dạng là đi qua nước Hoa Kỳ này mà không cần visa. Những người qua đây dưới cái dạng là hôn phu hôn thê của một người công dân Hoa Kỳ và là người con của một người hôn phu hôn thê. Những người đang đứng ở cái dạng gọi là giúp đỡ cho chính phủ để mà tìm tòi những người khủng bố S-Non-Immigrant Visa. Quý vị thấy tất cả những cái visa, những cái chữ cái của 24 chữ cái đều có một cái loại visa trong đó. Cái mà tôi muốn nói đến nhiều nhất đó là cái dạng hôn phu hôn thê. Dạng hôn phu hôn thê là một cái dạng rất là đặc biệt và rất là khó. Nếu cái người mà đưa quý vị qua đây không là cái người làm hôn thú với quý vị, làm đám cưới với quý vị rồi làm chuyển diện cho quý vị, thì quý vị sẽ không bao giờ xin được ở lại đây hết. Không bao giờ. Trừ khi quý vị có một cái trường hợp đặc biệt như là một cái trường hợp mà chúng tôi đã làm và cũng rất là khó nhưng đã đạt được thành công, là vì cái người này đã thực sự lấy cái người chồng này và cái người chồng này chưa kịp chuyển diện cho cái người này thì cái người chồng này đã ra đi. Và cái việc này nó đã rơi vào một cái loại visa khác nữa. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến di trú, thưa quý vị, xin quý vị tham khảo với luật sư để quý vị biết là trong tình trạng của quý vị có thể làm được gì. Khi mà cái hồ sơ của quý vị nó đã không đi đúng đường mà đổi quý vị bị cái lệnh trục xuất, thì một vài cái lý do mình có thể xin được mở hồ sơ lại, và đó là với cái sự đồng ý của Bộ An ninh Quốc gia, tức là luật sư của Bộ An ninh Quốc gia, tòa gì trên Bộ An ninh Quốc gia, họ bằng lòng, họ đồng ý với mình để mở hồ sơ mình lại, thì cái hồ sơ của mình mới mở lại được. Chứ còn nếu không thì một khi mình đã bị lệnh trục xuất rồi thì khó mà có thể xin mở hồ sơ lại. Là một trong những cái lý do là chúng ta đã không được cái sự hợp tác, cái sự giúp đỡ tận tình và đúng với luật bởi cái người luật sư đã làm cái hồ sơ trước. Và vì cái việc làm đó không có được đúng với cái điều luật thì là mình đã bị trục xuất. Ví dụ như cái người luật sư đã nhận cái hồ sơ nhưng mà lại không ra tòa để mà, và cũng không nói cho mình biết là cái ngày đó mình phải ra tòa. Và nếu mình không ra tòa di trú thì ngay tức khắc tòa sẽ ra lệnh trục xuất mình khiếm diện. Mình không có lựa chọn nào hết. Và nếu mình có thể trình bày cho Bộ An ninh Quốc gia và tòa di trú là mình đã không được cái sự giúp đỡ đúng với cái bổn phận của một người luật sư, tức là ineffective assistance of counsel, thì chúng ta mới có thể mở lại cái hồ sơ được. Nhưng mà khi tôi nói như vậy không phải là cái người nào không được sự giúp đỡ của luật sư cũng đều mở hồ sơ lại được đâu. Cái tình tiết nó rất là ly kỳ thì mới có thể làm được việc đó. Thì chúng ta có những việc liên quan đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị tham khảo với luật sư ở số 408-947-7717, hoặc là trong sở phát thanh quý vị có thể gọi câu hỏi là 408-947-7030, 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, góc đường số 2, ở phía downtown và gần phố Nhật. Quý vị có thể đậu xe, không có cần phải lo lắng về vấn đề đậu xe ở trên đường. Và quý vị có thể tham khảo trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và nếu quý vị cần tham khảo lâu hơn là thời gian ấn định thì quý vị có thể nói cho chúng tôi biết, và tùy vào từng trường hợp của mỗi một cái sự tham khảo, chúng tôi có thể nói chuyện với quý vị từ 20 phút cho tới 1 tiếng tùy theo từng trường hợp. Và nếu quý vị có những thắc mắc về vấn đề di trú, những vấn đề về di trúc, về thế chấp, living trust, về probate, giải quyết tài sản ở trên tòa, về vấn đề hợp đồng, về vấn đề luật gia đình, ly dị, ly thân, về vấn đề cấp dưỡng vợ chồng, về vấn đề tài sản. Những vấn đề này là những vấn đề chúng tôi làm cũng khá nhiều. Trong tương lai gần đây chúng tôi sẽ có một cái chương trình giúp cho những người mà muốn giải quyết vấn đề về ly dị nhưng lại không hiểu những điều luật và không biết phải làm như thế nào, thì với một cái chi phí nhẹ nhàng quý vị có thể nhờ chúng tôi giúp cho quý vị giải quyết những cái vấn đề này. Đó là trong trường hợp mà hai người đều đồng ý tất cả mọi thứ và một cái sự đơn giản ly dị nhé. Còn nếu chúng ta đi đến những cái việc gọi là chia tài sản, những cái việc tranh chấp, những cái vấn đề con cái là kia thì đó không phải là một cái hồ sơ đơn giản. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Số điện thoại của chúng tôi ở văn phòng là 408-947-7717. Những cái việc liên quan đến trục xuất người ra khỏi nhà chúng ta gọi là unlawful detainer. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi làm cũng khá nhiều. Và mong rằng là quý vị cẩn thận duyệt qua cái người mà muốn mướn căn nhà mình cho nó được, nghĩa là đầy đủ, trước khi chúng ta giao cái căn nhà của mình cho cái người đó mướn, hoặc là chúng ta giao cái phòng ở trong căn nhà của mình cho cái người đó ở. Nó rất là khó khăn tại vì chúng ta không thể nào biết được là cái người đó như thế nào cho đến khi mình sống với họ. Nhưng mà dựa trên cái tín dụng của họ, mình có thể biết là họ sống một cuộc sống như thế nào. Vì vậy cái việc đòi hỏi một cái bảng tín dụng đó không phải là không được. Mình có quyền làm cái việc đó. yêu cầu họ làm một cái bản tín dụng để đưa cho mình một cái giấy đó để mình duyệt qua cái tín dụng của họ. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vui gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. 408-947-7717. Xin cảm ơn sự tới ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới bình an và hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ của văn phòng Empire Law Office, tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới được bình an và gặp may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.